Chư thiện trí thức nay đã phát tứ hoằng thệ nguyện rồi, ta là truyền cho các ngươi vô tướng tam quy y giới. Ngài nói rằng ta mới dạy quý vị cái cách cái phương pháp của tu cái bốn hoằng thệ nguyện của cái Bồ Tát đạo. Bốn tứ hoằng thệ nguyện là gì? Chúng sanh viên thệ nguyện độ. Mình thề độ tất cả đủ loài chúng sanh cho tới tận thời gian luôn. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Sự thật cuộc sống của người mình đó, mình sống là mình có cái phiền não. May chúng ta dân tu hành, nhất là những cái người thiền, những cái người tu hành đó, tu là bớt phiền não, tu là đoạn cái phiền não của mình. Thành ra mình nguyện rằng á, mình biết rằng cái phiền não mình vô tận vô biên, mình không cần biết nó cái gì, mình sẽ đoạn nó hết tất cả, và mình cuối cùng mình sẽ đoạn tất cả những cái phiền não đó. Làm sao quý vị biết là mình sẽ đoạn được tất cả cái vô tận cái phiền não đó? Những bao nhiêu người đã tới đây chùa này hơn 10 năm rồi mà vẫn không biết làm sao mà mình nhận thức là phiền não mình nó đoạn rồi. Chứ tới khi một cái vị thành Phật, trước khi thành Phật là một cái phiền não mình vô tận, nó tự động như vậy. Có vẻ chán đời dễ sợ. Đối với thầy có nghĩa là mình sẽ cuộc đời thầy cho tới khi mình tắt thở là nó vô tận, cái phiền não nó vô tận luôn. Người A La Hán đã đoạn cái phiền não chưa? Không sao, người lắc cái đầu. Những người mới tới đó, cái người tứ quả La Hán là một cái vị thánh nhân bên Phật giáo mình. Cái trí huệ ngài là không thể tưởng tượng được. Cái trí huệ người tứ quả La Hán dễ sợ, quý vị không thể đo lường được. Thành đối với Nguyên Thủy đó, những người theo Nguyên Thủy đó, cái tứ quả La Hán là một cái quả vị nó lớn lao dễ sợ lắm. Thành thì thú thật với cái vị đó, lúc mà thầy xuất gia đó cạo đầu rồi, thầy nói là cái tứ quả La Hán là một cái quả vị nó lớn quá đi, mà mình đạt tứ quả La Hán là cuộc đời mình quá quá thành công. Nhất là cái kinh điển Phật giáo người Tàu đó, mày thầy đọc á, cái tứ quả La Hán là nó lớn dễ sợ lắm, rất rất là người ta tôn sùng. Như đối với đại thừa chúng ta, tứ quả La Hán không có gì mà ghê gớm hết. Ngay thằng nhóc nó cũng giải nảy, nó cái gì đâu mà ghê gớm. Đối với đại thừa chúng ta, tứ quả La Hán không có gì ghê gớm. Tại vì họ còn vô lượng vô biên phiền não. Mình nói mà người tiểu thừa nghe rồi giận dễ sợ lắm. Tại sao mà hỗn dữ vậy? Sao mà hỗn sự vậy? Bằng cớ làm sao cái gì có làm thì có gì chứng minh là họ vẫn còn phiền não như thường. Mình hỏi thử mấy cái người tứ quả La Hán thử còn phiền não là không? Bằng cớ là đâu? Mà nói chuyện bàn chuyện là thị phi làm gì? Nói là họ vẫn còn chấp vào cái không, còn chấp vào cái niết bàn. Bằng cớ chỗ nào? Thầy không biết những người tứ quả La Hán mà chấp vào cái niết bàn, chấp vào cái không. Bằng cớ thầy là thầy biết, thầy quen nhiều, rất nhiều tứ quả La Hán mà họ phiền não dễ sợ lắm. Mà họ đã tứ quả La Hán rồi. Người tứ quả La Hán đó, người tứ quả La Hán là một người đấng, một cái bậc cái đấng cao thượng, có cái trí huệ xứng đáng để chúng ta tới cúng dường. Quý vị khi mà gặp người tứ quả La Hán rồi đó, thì khuyên quý vị nên cúng dường. Cúng được cái người tứ quả La Hán đó, là phước báo quý vị nó lớn không thể tưởng tượng được. theo cái truyền thống người Tàu. À, thì bên người Phật giáo người Tàu đó có cái truyền thống đó, là chiếc gì đó trai tăng, trai tăng hả, thiết trai tăng, cúng dường trai tăng, thiết thiết trai tăng. Nên cái người Tàu đó, người ta có cái truyền thống là chuyên môn cúng dường trai tăng, thiết trai tăng, mà họ có cái truyền thống. Họ nói là lúc bên Tàu khi cái vị mà thiết trai tăng đó, mỗi lần á một cái vị bữa mà thỉnh tăng đi tới mà nhờ mà cúng ăn đồ ăn đó, thì cái vị thỉnh 1.000 người. Thì họ nói rằng nếu như một quý vị mà mời được thỉnh được 1.000 hả, người Việt Nam nói là tại vì phải 10.000 thôi, tại vì Việt Nam ít tứ quả là hạn, bên Tàu chỉ cần 1.000 người thôi. Nhắc lại thiết trai tăng á, một ngàn người là chắc chắn có được một người tứ quả là hạn trong đó. Tại vì quý vị mà cúng được một cái vị tứ quả là hạn rồi, quý vị chắc chắn sau này phước báo vô lượng vô biên, giàu có này, danh vọng này, tiền tài này, của cải này, xe đỏ xe đen này, với là chồng con đầy. Làm sao mình nhận được tứ quả là hạn? Giống như là ở đây mà không có màng gì, không có tham gì, không tham ăn này, không tham tiền này, không tham nhà thờ này, không tham máy móc. Người tứ quả là hạn người là không màng cái gì hết đó, không có cái gì mà tham lam nữa. Là người xuất gia chúng tôi khi nào giải đò cái oai nghi của cái tứ quả là thầy nói bên Thái Lan, hệ thống Thái Lan cái chữ mà bắt đầu mấy ông sư mà có cái tên chữ pha đó là mấy ông thường thường là tứ quả là bên họ không hối lộ được đâu. Thầy khôn, thầy gặp ông pha xem rồi là thầy cúng dường ông ngay lập tức. Xong ông nhìn thầy, ông bắt đầu ông ban phước cho mấy đệ tử của thầy. Xong nhìn thầy nói là ông muốn tôi ban phước cho ông không? Thầy nói thầy chê, thầy nói ước quá. Lý do là không phải thầy chê ước mà tại vì đúng theo cái truyền thống. Thì thứ nhất cái câu trả lời cuối cùng là quý vị không nhận ra được đâu. Sự thật chúng tôi bất chước mấy tước gọi là hán và đò. Họ không tham cái gì hết á, họ không có cái chấp trước gì hết trong cái của thế gian này. Thầy ngó thể vào lên núi ở 10 năm, 20 năm, 30 năm hoàn toàn không thiếu thốn. Lên núi ở năm này có năm nào họ hoàn toàn không có thiếu thốn gì hết á. Nhưng điều họ còn chấp vào cái pháp. Đây là cái danh từ Phật học. Cái danh từ Phật học mình Đại Thừa mình nói, họ chấp vào cái pháp. Mấy đệ tử ngài Tiếng Hóa dài để chuyện ngày đầu tiên hết. Người mà trả lời này không được là người này chưa phải là tứ quả là hả? Thứ nhất á, cho tất cả mọi người, cô này người thì chấp là mấy cái con chó của mình, người thì chấp là con của mình. Mình không thể nào bỏ được cái này. Tôi rất rất chấp vợ tôi. Lúc này mình bóp tay bồ của mình. Bằng chứng thầy nói là tất cả mọi người chúng ta đều có một cái gì mà không sẵn sàng vứt bỏ. Cái người thế gian mình, người phàm phu mình, trong tâm mình có một cái mình không thể nào bỏ được. Người tứ quả la hán trong tâm họ không có cái gì mà họ chấp được hết, hoàn toàn không có gì. Hôm nay ông nói là lúc mà tôi nhập định đó, cái lạc của cái định nó rất là sướng. Đây là cái người tứ quả la hán đó, họ chấp vào cái này, cái thiền lạc của cái định đó, họ chấp vào cái đó mà họ không biết. Thứ nhất á, mình phải công nhận là mình đó, bỏ hết tất cả chấp trước trong cuộc đời này nó không thể nào có được. Mình chắc chắn đó, ở trong tâm mình có cái mình bỏ không được. Cái người mà như thị như gì đệ tử ngài Tiến Hóa đó là gì ha, tác nghe đây, cù lét nghe đây, ngay cái mà cô bỏ được là gì, cái mà bỏ được là cái gì, người Triều Châu mà, đúng không? Có đúng không? Cái cô này chuyên môn mắng thầy á, là ông thầy là phí tiền vậy đó. Có nghĩa là cái người này rất chấp về tiền. Cái cô hiền thông đó rồi, đúng không? Mình cái cô hiền thông chuyên môn nói là đừng có phí tiền, đừng có phí nước, đừng có phí điện, đừng có phí ga, đừng có phí đồ rác. Trời ơi, rõ ràng chứng minh là cái người này chấp trước dễ sợ lắm. Thế nói cái gì? Nói về phương diện người đàn ông. Okay. Đàn ông chúng tôi đó, đa tình đó. Cái người tứ quả la hán bỏ hết tất cả, bỏ mẹ được, bỏ vợ được, bỏ con được, bỏ tiền được, bất cứ cái gì trong cuộc cái thế gian này họ không chấp trước gì hết đó. Không tham cái gì hết đó. Vì như vậy, vì không có chấp trước, vì vậy đang ở trong cái thiền định, thành ra nó rất là an lạc. Thành ra cái ông này mới nói xong đó, cái thiền lạc đó, nó rất, ông chấp vào cái thiền lạc, có tại cái thiền lạc nó sướng như vậy sợ. Cái thiền định đó, khi thiền lạc đó, khi mà quý vị càng ngày càng cao đó, thì cái lạc của cái thiền định đó, nó còn sướng hơn là những cái sự khoái lạc thế gian này. Người tứ, cái lạc của người tứ quả la hán nó sướng dễ sợ lắm. Họ biết rằng cái họ lý do mà họ có cái thiền lạc họ sướng như vậy, tại vì họ có không có bất cứ chấp trước về cái gì trên thế gian. Vì vậy mới rất là khoái lạc. Thế làm gì bây giờ? Nó là như cô Cảnh nói là bữa nay mình phải tới chùa. Người tứ quả la hán nói tới chùa làm gì? Mình chấp tới chùa. Họ không thèm tới chùa luôn nữa, tại vì họ không có cái chấp trước về tới chùa nữa. Họ hoàn toàn tự do. Không có chấp vào con, không chấp vào vợ. Vì như vậy, trong cái thâm tâm của họ, họ bác bỏ tất cả những cái gì trong thế gian này. Tất cả. Quý vị thấy thầy sắp ý thầy nói tới đâu chưa? Họ bác bỏ hết tất cả gì trong thế gian này. Vô dụng. Họ không muốn làm gì cho quý vị. Họ sẵn sàng không muốn làm gì cho chúng ta hết đó. Hoàn toàn đối với thế gian này, họ không có làm lời gì cho ai được hết đó. Tại vì nếu mà tôi làm lời cho cái người này ấy, thì tôi đang chấp vào muốn làm lời cho người ta, thì đó là một cái chấp trước. Nó không sang, không muốn giúp con mình. Mình đâu muốn chấp vào con mình, thì mình cứu nó làm cái gì? Tôi không chấp vào chồng tôi, tại sao tôi cứu chồng tôi làm cái gì? Thành đối với đại thừa chúng ta là cái đó là cái mà mình bác bỏ, mình không có chấp nhận. Là tại vì những người như vậy họ chỉ tư lợi thôi, họ không làm lợi gì được cho ai hết đó. Khi phải nhớ rằng mình tới đây, cái thân này là do cha mẹ mình cho. Mình chưa chắc mình thương cha, không cần thương cha mẹ. Sự thật là quý vị có không thương cha mẹ gì nữa, nhưng đều phải công nhận là cái thân này là cái thân này do cha mẹ mình cho. Họ ban ơn cho chúng ta. Người tứ quả la hán có cái trí huệ, tiền là không, nhà là không, vợ là không, con là không, quả ngân là không. Thành ra không có chấp gì hết. Cái người tứ quả la hán không chấp vào cái nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, tại họ biết là tất cả những cái đó nó chung quy nó sẽ trở, từ 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 nó tiêu hủy và từ từ nó trở về lại không, nó thành cát bụi hết. Thành ra họ không cần chấp gì hết đó. Vấn đề thời gian thôi. Cái thân mình cuối cùng nó cũng phải hủy hoại. Tại người tứ quả la hán thấy được cái không của mọi vạn vật, thành ra không chấp cái gì hết đó. Ngược lại người phàm phu chúng ta có nhiều chấp trước quá thì mới gọi là không có trí huệ, thiếu trí huệ. Đối với đại thừa mình á, cái đại thừa chúng ta đó, cái chủ trương là mình tu để mình làm lợi cho chúng sanh chứ không phải làm lợi cho mình. Chúng tôi tu đó, người phàm phu đó, người ta thiền, người ta thích cái khoái lạc đó. Thì thành ra phải hiểu cái chuyện đó. Mình lúc mình hưởng thụ được cứ hưởng thụ, lúc mình hưởng thụ được cứ hưởng thụ.
Dạ thầy, vậy nếu mình đắc giác ngộ là mình phải từ từ bi hơn phải không?
Nhớ là cái lời hoàng thệ nguyện mình đầu tiên mình làm là mình cứu vô lượng chúng sanh. Vì vậy tất cả mọi chuyện chúng ta làm trong việc này là để làm lợi cho vô lượng vô biên chúng sanh. Thành chúng ta phải học cái phương pháp cách để mà làm, để có thể làm lợi cho chúng sanh. Thành mình tập nấu ăn này, mình tập xây nhà này, mình tập lái xe này, mình tập đánh đàn này, là để mình có cái tri kiến để mình giúp chúng sanh. Thành cái đại thừa mình á, ba phải dễ sợ. Lúc thì nói đừng có can thiệp chuyện đời, xong nói can thiệp đi em. Thành ra mình quyết định không được, mình lúc mình muốn, lúc muốn mình không biết lúc nào hết. Mới gọi là trung đạo. Thành đối với đại thừa chúng ta, người tứ quả la hán chỉ là gọi là từ tư lợi thôi đó. Thì cái đó là cái chuyện mà nó không đủ tiêu chuẩn, không xứng đáng cho mọi người tu pháp đại thừa chúng ta. Thành cái quá trình là như vậy. Hôm nay nói tất cả mọi người như vậy. Mình bắt đầu là vô lượng vô biên chấp trước, vô lượng vô biên phiền não. Mình tu, mình thiền, mình tới tu đến độ mình có thể không có chấp trước gì hết. Rồi sau này thì quý vị tới cái tứ quả la hán là không còn chấp trước gì hết nữa. Rồi quý vị sẽ được dạy là dấn thân vào cuộc đời để mà đối phó với những cái phiền não của mình khi mà dấn thân. Tại nên người tứ quả la hán để ở một mình họ không có phiền não gì hết, mà lúc mà đụng chạm với người khác là phiền não vô lượng vô biên. Phí dễ sợ lắm, phí. Anh cái giai đoạn, cái đoàn người sau tứ quả la hán là nhìn thấy cái phiền não mà tạo ra do người khác tạo ra nên mình chấp nhận chuyện đó. Lúc đó cái gì mới giác ngộ được. Có cái phương pháp. Tất cả Bồ Tát đều qua những cái giai đoạn như vậy hết. Cái phương pháp này nó có hiệu quả, nó từ vô thủy rồi. Vô lượng vô biên người đã từng thành tựu cái pháp này rồi. Mà tất cả mọi người, mà sự thật ngày hôm nay, tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay đó, ngay cái ông Billy đó cũng sẽ thành tựu được pháp này. Mặc dù quý vị không phải Phật tử, quý vị cũng sẽ ra bằng luôn nữa. Cuối cùng là khi mà cái vị tu Bồ Tát đạo này, cái tối cao nhất, cái mục tiêu tối cao nhất là cái vị sẽ đạt được cái Phật quả. Tại cái đó là không, là vô thượng, không có gì hay hơn, không có gì cao hơn cái đó cả. Bồ Tát á, khác biệt gì Bồ Tát với Phật, Bồ Tát vẫn còn phiền não dễ sợ lắm. Cái tàu thì nói tứ quả la hán là vì vẫn đứng thiêng liêng, mình phải tôn sùng dễ sợ. Bồ Tát thôi khỏi nói đâu, Bồ Tát là quá trời đi. Phật giáo xứ Mỹ nói Bồ Tát với tứ quả la hán là phiền não đầy đầu ấy. Tới về tấm 91. Thì cái tứ hoằng thệ nguyện này là cái địa đồ để quý vị có thể luân hồi trong cái cõi này được. Thành quý làm cái tứ hoằng thệ nguyện này đó là quý vị có cái bản đồ để quý vị được lúc mà luân hồi trong cái trong đi trong vòng luân hồi này có cái phương hướng này. Rồi sau ngài mới nói là bây giờ tôi truyền cái vô tướng của cái giới tà quỷ. Cái Phật giáo mà nó khác cái pháp ngoại đạo, không phải Phật giáo ở chỗ đó. Khi mà nói truyền đó là mình đang ban một cái thể. Thành ra mình ban một cái thể. Đây là ban ơn. Đối Phật giáo mình cái truyền này, cái ban này là nó rất quan trọng. Thành ra thiệt sự là khi mà pháp quy đó, ban cái truyền quy đó là ban một cái thể Phật giáo. Là tất cả những cái pháp quy đó là ban quy một cái giới thể, một cái thể cho cái người thọ cái quy. Cái đó là cái thể của Phật giáo mình. Cái hoài cái gì cũng được, thiệt ra cái pháp là cho mình cái thể. Thì giống như là ban một cái gì đó. À, cái thể này đó là quý vị giữ đời đời kiếp kiếp cho tới khi mà quý vị bỏ nó thôi. Quý vị không thích quý vị bỏ nó không sao ấy. À, quý vị không muốn làm Phật tử nữa là quý vị mất cái thể đó. Cái vô tướng giới này, cái vô tướng giới này là nó có đủ thứ tướng của cái giới ở trong. Tam quy y là quy y giới, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chư thiện trí thức phải quy y giác, lượng túc tôn, quy y chánh, ly dục tôn, quy y tịnh, chúng trung tôn. Mình quy tam bảo. Cái tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật bảo là gì? Phật là đã cảnh thức rồi, đã thức dậy rồi, thành không còn cái mê muội, không còn những cái vô minh nữa. Người Bồ Tát vẫn còn vô minh. Cái vô minh là một cái loại mê muội mà rất rất là vi tế. Vi tế quá, thành ngay Bồ Tát cũng thấy không được nữa luôn đó. Phật mới thấy được, hoặc là những Bồ Tát địa vị cao hơn mới có thể thấy được thôi. Phật là không còn vô minh mà không còn mê hoặc nữa. Được tôn sùng. Trong cái vũ trụ này, Phật là cái người mà được tôn kính nhất trong thế gian này. Được tôn trọng hơn, tôn kính hơn là những hoàng đế hoặc là tổng thống. Cái tôn sùng này nó cao nhất, được cái địa vị cao nhất trong tất cả những cái trong cái vũ trụ, tất cả chúng sanh trong vũ trụ này. Họ viên mãn, hai cái gì nó viên mãn? Ngài đầy đủ về cái phước và cái đức. Nghĩa là sao? Phước nghĩa là sao? Không có phước gì mà ổng không có hết đó. Cần tiền, tiền nó tới. Cần đồ ăn nó tới. Không thiếu một cái gì hết đó. Thành không tham cái gì hết vì vậy. Đã có đầy đủ hết rồi. Tiền bao nhiêu cũng đủ hết quả ngân. Còn tham tiền làm cái gì nữa? Đúng không? Mình tiền giàu quá nhiều rồi. Mình có tiền đưa thêm cũng chừng nó thôi à. Đức là sao? Phước từ đầu tới à? Làm công, lập công. Mình làm những cái để làm lợi cho người khác. Mình làm tạo phước bằng cách giúp người khác. Mình làm lợi cho người ta thì mình đang tạo phước, tự tạo phước cho mình. Làm tiền thì sao? Mình làm tiền, làm giàu, có làm phước không? Làm tiền xong rồi cúng cho thầy, thầy nói cúng cho thầy là lỗ tiền đâu. Làm tiền, làm giàu là mình đang xài cái phước của mình. Cái vì làm tiền, làm giàu là cái vì đang xài phước của mình. Vì lấy tiền ra cho làm bố thí để mà cúng dường cho xây nhà, xây trường học, xây cầu cống. Hoặc là cúng dường cho nhà thờ, hoặc là cho tam bảo. Thì cái đó là làm tất cả những cái việc đó để giúp người khác. Thành ra cái cách mà quý vị mà tạo phước mà tốt nhất, mà nhiều nhất là bằng cách dùng cái tiền đó mà mình bố thí làm những chuyện mà làm lợi lợi càng lớn lao chừng nào thì cái phước quý vị càng lớn chừng đấy. Thành ra không phải là phải cúng cho nhà thờ chùa này nọ, chỉ cần làm cái gì mà có lợi cho tất cả nhiều hơn thì cái việc phước nhiều hơn. Thì một cách đó là một bên đó là mình làm giàu thì mình đang xài cái phước của mình, thì cái việc dùng cái tiền đó để mà bồi đắp lại cái phước báo của mình. Đây là cái mà cái người thế gian không biết chuyện này. Tại người thế gian á, người ta nói là mình thành công là có nghĩa mình có tiền và có danh vọng. Giống như cái vị bỏ tiền trong cái nhà băng đó, cô Quả Ngân có tiền trong nhà băng, biết bao nhiêu tiền trong nhà băng, cứ xài, đem cái tiền xài mua xe này, mua nhà này, trồng cây này, đi tàu này, mua đồ ăn nha, ăn uống đầy đủ no nê này, thì cái đó càng ngày tiền nó càng hết, mà càng nó hết lúc đó là không còn phước nữa, là nghèo. Bao nhiêu người giàu có mà hiểu được rằng cái giàu họ có tiền đó tại vì cái phước của họ. Và nếu họ quên rằng người giàu, quên rằng họ hay không được dạy rằng phải bồi đắp lại cái phước của mình, không thôi là chết đấy em. Cái vì sẽ khổ dễ sợ lắm. Thành người giàu thì trong tương lai sẽ trở ra nghèo, rồi nghèo rồi tạo phước từ từ nó giàu lại xong rồi quên rồi xài hết phước rồi nghèo lại. Thành ra luân hồi hoàng vì vậy. Quen rồi. Mình làm tiền để mà giúp gia đình mình. Tùy. Thành ra câu trả lời mình lấy tiền mình giúp cho gia đình mình, cái đó là có lợi là không có lợi, thì nó là tùy cái gia đình quý vị làm cái gì. Nếu mà gia đình quý vị mà chẳng hạn con mình xài thuốc phiện xì ke bao nhiêu tiền nó cũng đốt hết thì chả có lợi gì hết. Thằng chung quy cũng là cái giúp nó thì có lợi gì, nó tạo ra được bao nhiêu đó. Người Phật tử có mất cái thể của Phật tử không? Mất chứ. Cái vì bỏ cái Phật giáo hoặc cái vì vi phạm cái giới. Cái giới thể cái vì mất khi mà phạm giới, còn cái Phật tử thể đó thì cái vì mất khi mà cái vì từ bỏ cái Phật giáo. Thành ra Đức Phật là cái người nó hoàn toàn viên mãn về cái phước báo. Cái phần kia là đức, viên mãn về đức. Đức là gì?
Thưa thầy, đức có phải là giữ ngũ giới?
Dở. Đức là không có gì cản trở. Ok. Nói mình lười đến ổn lười vậy, sợ hỏi đức là gì, cứ ngồi đó thừa ra như là cục thịt vậy đó. Cái đức là ai cũng biết rồi, cái gì cứ đòi nói mới. Thành ra cái định nghĩa của đức là em biết rồi mà. Màu xanh.
Đạo Phật, mình sống về một tiếng đạo đức rất là khó. 100 người đó chỉ có vài ba người sống tạo được cái đức thôi, chứ ít có người ta tạo được.
Đúng rồi. Thành thầy đề nghị mình bắt đầu mình làm cái từ điển Phật học mới đi. Tại cái Phật học, cái từ điển Phật học cũ nó rườm rà, nó dài dòng quá. Hồi nãy có câu hỏi là cái chánh với là cái tình là chỗ nào? Mình quy với cái chánh. Quy y với cái chánh, với lấy cái tôn, và nó lìa cái ly dục. Quy với một con thầy chánh, đừng có nên quy với người thầy tà, cái người tôn sùng. Trong cái vũ trụ này, cái tôn quý nhất là Phật, không ai tôn quý hơn nữa. Phật buộc và lìa dục, lìa dục, cái dâm dục, những cái tham dục là để mình tự thỏa mãn lấy, mình không có mình quy với cái mà không tự lợi. Quy với cái tình phải ngự quý không? Không có tam độc. Ok. Không có tướng. Cái tình này nói về cái người tăng á, người ni á, mà giữ giới thanh tịnh. Cái tình này á, nói về, chỉ về những cái người tăng ni mà họ có thể giữ giới một cách thanh tịnh. Là có thể giữ giới một cách thanh tịnh. Tại sao như vậy? Tại sao mình quy với người đó làm gì?
Dạ thầy, khi mình quy em được cái giới thể thanh tịnh của người tăng ni đó.
Thầy nói là thanh tịnh. Thầy nói lỡ mà quý vị quy mà là thầy không thanh tịnh sao bây giờ? Tại sao mình quy với người thanh tịnh làm cái gì? Người đà hàng hỏi tại sao quy với người thanh tịnh làm gì? Hả? Đã làm biết bao nhiêu lễ quy rồi, tam quy rồi. Mình làm biết bao nhiêu lễ tam quy mà không biết tại sao mình phải quy với người tịnh. Sanh.
Mình quy y được một người mà đủ đức độ đó thì mình được thanh tịnh đó thầy.
Đệ tử ngài Tiến Hóa có khác. Ông thầy mà không thanh tịnh mà truyền cái y cho quý vị là quý vị bất tịnh dễ sợ lắm. Thành ra quý vị phải nên quy với người thanh tịnh. Khi mà quý vị làm tam quy đó, thì cái người giáo thọ đó, cái người mà giới sư đó, người ta truyền cái vị giới thể. Thành ví dụ trong cái giới luật đó, thì trong cái luật tạng đó, thì sau khi 60 tuổi mà cái vị xuất gia đó thì cái vị không nhận được giới thể được nữa. Theo cái luật của giới luật đó, thì nói rằng giới luật nói rằng quý vị sau 60 tuổi mà quý vị xuất gia đó là quý vị không còn nhận được giới thể nữa. Thì cái giới luật nói là quý vị nhận không được. Quý vị ở ai gần 60, trừ phi ngược lại những người sư như ngài Tiến Hóa đó, có cái cách để mà truyền giới thể cho quý vị mà không cần biết quý vị lớn bao nhiêu tuổi. Mấy cái người đó là họ khác, không bao nhiêu người xung quanh được như vậy. Thành bởi đệ tử ngài Tiến Hóa xuất gia, ngài Tiến Hóa vẫn truyền, tức là thế mặt ngài Tiến Hóa truyền giới thể. Đều thường thường đó, sau 60 tuổi xuất gia không được nữa, không nên xuất gia nữa, không thể nào thọ được cụ túc giới. Sau 60 tuổi không còn thọ được cụ túc giới nữa, hết rồi. Mấy cái người mà già rồi đó, mà muốn cạo đầu đó, lo cạo đầu, thứ bữa nào trễ quá rồi ráng mà chịu. Bây giờ già rồi, bây giờ trễ quá, thôi đi bầm lơ đi. Và cái chúng trung tôn có nghĩa rằng là cái vị đệ, một cái người tăng, người ni trong một cái đại chúng đó, thì họ là người được kính trọng nhất. Thành ra trong cái đại chúng đó, cái người tăng ni là cái người mà địa vị cao nhất. Dạ, như ngài tổng thống, ngài hoàng đế không thể nào hơn người tăng người ni được. Đây là cái giai cấp trong cái vũ trụ mình. Tất cả cái vũ trụ này nó đều như vậy hết. Mình khi mà xuất gia mà thọ cụ túc giới rồi đó, là cái địa vị vai vế rất là cao. Đây là cái gọi cao quý của trong cái cao quý. Nói cách khác là cái người tăng ni đó có một cái tiêu chuẩn rất là cao, họ phải giữ. Nói cách khác là cái người tăng ni phải tiếp tục tiến bộ để luôn luôn vào cái đại chúng nào mình phải hơn người ta. Đó là cái bổn phận người tăng ni. Cái này là tại vì mình